bài Mọi Kinh Phẩm Vọng ra là kinh của Sonadanda, là kinh đó là nói chuyện, Đức Phật nói chuyện với một người ngoại đạo rất là danh vọng, rất là có thiện tâm và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Ấn, và là một nhà học giả lớn của ngoại đạo. Bận kinh này trình bày quan điểm của Đức Phật về kỳ hành của Bà La Môn và Sa Môn. Thì Sonadanda sau khi nghe kinh xong chỉ có kính trọng Đức Phật nhưng vẫn trở về nguyên vị trí của mình. Cái bản kinh tiếp theo là nói chuyện với một người ngoại đạo loại thề Kassapa. Thì bản kinh đó là cũng đối thoại về ngoại đạo nhưng trình bày quan điểm của Đức Phật về khổ hạnh. Kassapa là người loại thề, là người mà không có khổ đó, nghĩa là nghèo nhất, sống theo hành khổ hạnh. Thì sau khi mà nghe thời pháp của Đức Phật á, thì Kassapa trở thành vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật xin xuất gia ở biệt trú 4 tháng, sau đó hành kỳ hành tỳ kheo không bao lâu, trong một thời gian ngắn thôi sẽ đắc quả A-la-hán. Đó là một trường hợp. Bây giờ thì bản kinh này á, là trình bày quan điểm của Đức Phật về cái thần thông. Đó là vấn đề mà người ta thường bàn cãi về đạo Phật á. Quan điểm về Bà La Môn, Sa Môn, quan điểm về khổ hạnh, thì quan điểm về thần thông bằng kinh này Đức Phật đang dạy cho một cư sĩ tên là Kevada. Thì lát nữa chúng tôi khi nghe bản kinh này xong một đoạn lớn thì chúng tôi sẽ trình bày từng phần về cái tổ chức cư sĩ dưới thời của đoàn thể cư sĩ và những cái việc làm của các cư sĩ dưới thời Đức Phật. Và cái địa danh trong cái bản kinh này Nalanda, và sau đó là quan điểm của Đức Phật về thần thông, và như thế nào là trong bản kinh này Đức Phật còn nói lên cái quan điểm giáo dục của Đức Phật nữa. Đây là về cái quan điểm giáo dục, và Đức Phật hiện ra như là một nhà đại giáo dục, có quan điểm giáo dục rất rõ ràng, mà cho đến những cái nền giáo dục hiện đại vẫn đi theo cái con đường, đi theo cái con đường đó mà thôi. Thì bây giờ xin thầy Tâm Chơn đọc cho cái kinh Kevada trang 363. Kevada là cái tên riêng thôi. Ở đây hòa thượng dịch kiên cổ, có lẽ là dịch từ bản theo Hán Tạng á, có cái kinh tương đương họ dịch cái âm là kiên cổ, còn nghĩa của nó không còn nghĩa là gì cả. Cái tên này là tên riêng rồi thôi.
Kevada. Kinh một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong vườn Pavarikampi trẻ tuổi, Kevada của Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevada bạch Thế Tôn: nhân dân đông đúc và tín kính tôn, lành thay nếu Thế Tôn giao hiện thường nhân pháp thần biến hóa, nhờ vậy Nalanda này sẽ được nhiều người tin kính Thế Tôn hơn. Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevada: Kevada, ta không dạy cho các tỳ kheo pháp này. Này các tỳ kheo, các ngươi hệ hiền thường nhân pháp thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng. Lần thứ hai cư sĩ trẻ tuổi Kevada bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiều Thế Tôn. Con chỉ nói Thế Tôn, Nalanda này có ý tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nhờ Thế Tôn chỉ dạo cho một tỳ kheo hiền thường nhân pháp thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. Lần thứ hai Thế Tôn nói về cư sĩ trẻ tuổi Kevada: này Kevada, ta không dạy cho các tỳ kheo pháp này. Này các tỳ kheo, các ngươi hệ hiền thường bắp thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng. Lần thứ ba cư sĩ trẻ tuổi Kevada bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, muốn phiền nhiễu Thế Tôn. Con chỉ nói bạch Thế Tôn, Nalanda này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ dạo cho một tỳ kheo hiền thường nhân pháp thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. Này Kevada, và ba pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức là biến hóa thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa thần thông. Này Kavadaha, thế nào là biến hóa thần thông? Này Kavadaha, ở đời có tỷ kheo chứng được các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, đồn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước. Đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền. Ngồi kiết già đi trên hư vật có đài oai lực, đài oai thần như vậy, có thể từ thân bay đến quải phạm thiên. Có người tín thành thấy tỳ kheo ấy chứng hiện các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biển hình, đi ngang vách qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, đồn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước. Đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng. Những vật có đài oai lực, đài oai thần như vậy, có thể từ thân bay đến quải phàm thiên. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: này tôn giả đầu thay, này tôn giả thật khi hữu thay, đại thần thông, đại oai đức của vị sa môn, chính tôi đã thấy vị tỳ kheo chứng các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, có thể từ thân bay đến quải phàm thiên. Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: này tôn giả, có một chú thuật gọi là Gahari, nhờ chủ thuật hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, có thể từ thân bay đến quải phàm thiên. Này Kavadaha, người nghĩ thế nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành như vậy không? Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. Này Kavadaha, chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông mà ta nhàm chán hổ thẹn ghê sợ biến hóa thần thông. Để nào là tha tâm thần thông? Này Kavadaha, ở đời có tỳ kheo nói lên tâm sợ, nói lên sự suy tầm, nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. Như vậy là ý của ngươi. Có người có lòng tín thành thấy tỳ kheo nói lên tâm sợ, nói lên sự suy tầm, nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. Như vậy là ý của ngươi. Thế này là ý của ngươi. Như vậy là tâm của người có lòng tín thành ấy nói về một người không có lòng tín thành: này tôn giả thật phi diệu thay, này tôn giả thật khi hữu thay, đại thần thông, đại oai đức của vị sa môn, chính tôi đã thấy tỳ kheo nói lên tâm sợ, nói lên sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. Như vậy là ý của ngươi. Thế này là ý của ngươi. Như vậy là tâm của ngươi. Người không tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: này tôn giả, có một chủ thuật gọi là Maniko, nhờ chủ thuật này tỳ kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm, nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. Thế này là ý của ngươi. Như vậy là tâm của ngươi. Này Kavadaha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi không có lòng tín thành có thể nói như vậy không? Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. Này Kavadaha, chính ta thấy sự nguy hiểm sự tha tâm thần thông mà ta nhàm chán hổ thẹn ghê sợ tha tâm thần thông. Này Kavadaha, thế nào là giả hóa thần thông? Ở đời có tỳ kheo giả hóa như sau: hãy suy tư như thế này, chớ có suy tư như thế kia, hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế kia, hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trụ điều. Này Kavadaha, như vậy gọi là giả hóa thần thông. Này Kavadaha, nay ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán chánh biện tri, như Sa Môn Quả số 40-74. Khi quan sát từ thân đã xả ly năm triền cải ấy, hân hoan sanh, do hân hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tịnh, vì tỳ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất một tràng xả hỷ lạc cho ly dục sanh, với tầm với tử tỳ kheo thẩm nhuần tâm ước, làm cho sung mạng tràn đầy thân mình và hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc cho ly dục sanh ấy thẩm nhuận. Này Kevadaha, như một người hầu tẩm lão luyện hay đệ tử của người hầu tẩm sau khi rác bột tẩm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tẩm ấy được thẩm nhuận nước ướt, trào trộn nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kevadaha, tỳ kheo thẩm nhuận tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân hình và hỷ lạc cho ly dục sanh ấy thẩm nhuận. Này Kevadaha, như vậy chứng và trụ thiền thứ tư. Này Kevadaha, như vậy gọi là giả hỏa thần thông, với tâm định tịnh thuần tịnh, không cầu nhiệm, không phiền não, nhu nhuyễn về sử dụng vững chắc bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm hướng đến chánh trí chánh kiến. Này Kevadaha, như vậy gọi là giả hỏa thần thông, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Kevadaha, như vậy là hỏa thần thông. Kevadaha, ba pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Này Kevadaha, thuở xưa chính một tỳ kheo có khởi nghi vấn như sau: trong tỳ kheo chúng này, đại địa, thủy đài, hòa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, vì tỳ kheo ấy nhập định và trong định tâm, con đường đưa đến thiên giới hiện ra. Này Kevadaha, lúc bấy giờ vì tỳ kheo ấy đi đến bốn thiên vương thiên. Khi đến xong liền nói với các vị bốn thiên vương thiên: này các hiền giả, bốn đài chúng này, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, được nghe nói vậy, bốn thiên vương thiên nói với vị tỳ kheo ấy: này, chúng tôi không được biết bốn đài chúng ấy, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn. Này tỳ kheo, có bốn đài vương ưu thế lớn, ưu thế hơn và thù thắng hơn chúng tôi. Nhưng vị này có thể biết bốn đài chúng này, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, vị tỳ kheo đi đến bốn vị đài vương. Khi đến xong liền hỏi bốn vị đài thiên vương: này các hiền giả, bốn đài chúng này, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, được nghe nói vậy, cả bốn vị đài vương nói với vị tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, chúng tôi không được biết bốn đài chúng ấy, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn. Này vị tỳ kheo, có 33 thiên ưu thế lớn thù thắng hơn chúng tôi, nhưng vị này có thể biết hơn biết bốn đài chúng này, địa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, vị tỳ kheo ấy đi đến các vị 33 thiên. Khi đến xong liền hỏi các vị 33 thiên: này các hiền giả, bốn đài chúng này, địa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, được nghe nói vậy, các vị 33 thiên nói với vị tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, chúng tôi không được biết bốn đài chúng ấy.
Thầy đọc cho đến thầy ngắn đoạn này, đó là giống nhau, hàng tương tự đổi cảnh giới. Thầy đọc cho trang 381, 382 là trang cuối cùng đó. Trang có một đoạn mà nói về quan điểm của Đức Phật. Trang 381.
Này Kevadaha, tỳ kheo ấy như nhà đại lực sĩ duỗi cánh tay ra đã có lại, hay có lại cánh tay đã duỗi ra, biến mất ở phàm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Này Kevadaha, tỳ kheo ấy đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Kevadaha, tỳ kheo ấy nói với ta: bạch Thế Tôn, bốn đài chúng này, địa đài, phong đài đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này Kevadaha, được nghe nói vậy, ta nói với tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, thuở xưa các hải thương khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thể thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa không trông thấy bờ, các nhà hải thương liền thả con chim có thể thấy bờ. Con chim về phía đông, bay về phía nam, bay về phía tây, bay về phía bắc, bay lên trên, bay về các hướng trung gian. Nếu con chim thấy bờ chẳng bay đến bờ ấy, nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con chim bay trở về thuyền. Cũng vậy, này tỳ kheo, ngươi đã tìm cho đến phàm thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi, nên nay trở về với ta. Này tỳ kheo, câu hỏi không nên hỏi như sau: Bạch Thế Tôn, bốn đài chúng ấy, địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, đi đâu sau khi biển diệt hoàn toàn? Này tỳ kheo, câu hỏi phải nói như sau: Chỗ nào mà địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, dài ngắn, tế, thô, tình, bất tình, không có chân đứng, chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn? Và đây là câu trả lời cho câu hỏi này, thức là không thể thấy vô biên, biển thông hết thảy sự. Ở đây địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài không có chân đứng. Ở đây cũng vậy, dài ngắn, tế, thô, tình và bất tình. Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn, khi thức diệt ở đây mọi thứ đều diệt tận. Thế Tôn thuyết như vậy, Kavadaha cư sĩ trẻ tuổi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn.
Quý vị thầy, có thầy Chí Là trong kinh này, nhất là quý thầy quý cô, Kavadaha đương hỏi Đức Phật về cái vấn đề dùng cái biển. Đức Phật kể qua câu chuyện vị tỳ kheo rồi đặt câu hỏi về địa đài, họa đài, phong đài sau khi biển diệt đi về đâu, quý vị biết vì sao đó. Đức Phật, ngài đang thị hiện thắng đó, ngài đang biết cái tâm của Kavadaha đang muốn biết những chuyện đó nữa, rồi ngài mới kể chuyện đó ra. Là tự nhiên giữa ngài và Kavadaha biết thôi, còn thành chủ ở xung quanh ngài biết, ngài đang thị hiện tha tâm thông, ngài đang biết cái tâm của Kavadaha, nghe thì bằng kính không có mặt lạc, nhưng mà ngài đang nói đó, ngài đang hiện cái tha tâm thông. Và cái mà biến hóa thân thông là cái vị tỳ kheo trong câu chuyện đã biến hóa đó, đi lên các quậy chơi mà. Hỏi về cái gốc đó đi đâu. Còn ngài biết cái tâm của cái ông cư sĩ Kavadaha này đang muốn biết cái chuyện đó, đang bị ám ảnh về cái vấn đề là thắc mắc về địa đài, họa đài, thị đài đi về đâu, ngài nói. Thì vì thế nói như vậy là cái người nghe giật mình, là biết Đức Phật thấy cái lòng của mình rồi. Cũng giống như một người đệ tử tới á, họ đứng sâu buồn chuyện buôn bán chứ đó, tự nhiên ông gặp ông thầy, ông hòa thượng, ông biết là cái chuyện đó, ông nói này, cái chuyện đấy đừng có sâu buồn chứ, chuyện buôn bán, buôn bay bán đắt, đừng có buồn chứ nghe. Tự nhiên ông đem cái chuyện đó, ông nói rồi để mà xóa cái u sâu, trong khi người đệ tử chưa hỏi gì cả, là tự nhiên để cho người đệ tử biết rằng tôi thấy trong tâm rồi đó. Vì thế, thành thử tự nhiên thầy bằng kinh tự nhiên nó lạc điều đi một tí xíu. Thì cả này thực ra không phải lạc điều, mà là cái người dạy ấy, nghe được cái tâm, thấy được cái tâm biến dịch. Cũng như kim cương á, những cái đoàn hỏi đi hỏi lại mà câu hỏi của ngài tu đề nhiều khi rất là đừng hỏi vấn đề này nhảy qua vấn đề kia. Không phải là bởi vì khi mà dạy thì câu này xong thì thắc mắc thỉnh chúng Đức thắc mắc thì Đức Phật ngồi dạy thấy rồi mà hiện tha tâm, biểu hiện tha tâm đâu biết. Ngài tu đề cũng biết để đặt câu hỏi, ngài tu đề biết được người ta đang đứng vướng chỗ đó là biển đặt câu đó để gỡ chỗ đó, rồi thấy phần lớn mà đứng vướng chỗ này là đặt câu hỏi chỗ đó để gỡ đó, gỡ chấp thủ. Thành thử ra thì bản kinh đó có nhiều nhà học giả vì sao mà hắn mạch lạc gì cả, có lẽ là do các cái nguyên bản hồi xáo trộn mấy cái lờ bối ấy, thì cái người lộn lộn xộn đi. Thực ra trong mấy đoạn kinh đều có số cả, thành thử sắp để lộn đâu, nhưng cái đó là vì thấy theo cái trình từ diễn tiến tâm thức của người nghe mà nói. Thành cái đó nó có một cái thứ từ liên tục mạch lạc, nhưng mà mạch lạc theo cái tâm thức diễn biến, tâm thức thì nghe, chứ không phải là theo cái bộ cục logic của mình thường thường mình xây dựng, không phải như thế. Thế đây tự nhiên là có cái vấn đề mà hơi khác khác. Bây giờ tôi đi vào trình bày cái bản kinh. Cái Na Lăng Đà, trước hết là cái địa danh Na Lăng Đà là nơi mà bản kinh xảy ra, cái việc địa danh đó đến còn nguyên cho đến bây giờ. Na Lăng Đà là cái vùng mà Đức Phật thành đạo Bokeya là ở Uruvela, tên đó hồi trước là Uruvela. Thì từ cái chỗ Uruvela có ngôi chùa Việt Nam ở bên cạnh đó đó, thì đi đến cái Kỳ Sa Quật á, núi Kỳ Sa Quật mà cái nơi Đức Phật thường tuyên thuyết nhiều bộ kinh quan trọng á, thì là vào cái giờ đồng hồ đi xe hơi thì đường cũng cong, đi loanh quanh, đường chim bay chắc là ngắn hơn nhiều, mà đi một cái tốc độ của xe đi vào khoảng 30 km/h, đi vào khoảng 3 giờ đồng hồ, tự nhiên vào khoảng 80-90, bởi vì cái đường xe mà đi về từ Bokeya đi vào đó đi qua nhiều ngõ hẻm đấy, đi quanh hơi chậm, thì vào khoảng 80 km, rồi từ Kỳ Sa Quật ra khỏi thành kỳ sa phật là vào thành vương xã ở chỗ đó, thì cái Na Lăng Đà này, cái vùng này ấy, cái vùng thành vương xã này là vùng này là vùng của Ma Kiệt Đà, là quê hương của Đức Phật, vùng Ma Kiệt Đà. Thì còn Uruvela là ở ngoài Ma Kiệt Đà, là ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là ở ngoài Ma Kiệt Đà, còn vương xã là ở Ma Kiệt Đà, thuộc Ma Kiệt Đà. Thì từ cái kỳ sa phật á mà đến cái Na Lăng Đà, cái vùng Na Lăng Đà mà sao còn lập cái đại học Na Lăng Đà cũ á, thì vùng Na Lăng Đà đó là vào khoảng 40 phút xe hơi, xe Tata của Ấn Độ đi đó, mà đi tốc độ khoảng 30 km/h đó, thì khoảng 40 phút thì vào chuyển 20 km chẳng đó, thì là đó là Na Lăng Đà, cái nơi mà Ngài Huyền Trang đến học, Ngài Huyền Trang đến học, nơi mà đã sản sinh 10 vị đại luận sư này. Thì chỗ đó là chỉ còn cái nền thôi mà vĩ đại lắm, cảnh cũng đơn quan cảnh nó còn vĩ đại lắm, cái nền không được. Thì cái chỗ Na Lăng Đà này, quý vị biết chữ Na Lâm á, chữ Ấn Độ, tôi qua bên đó thì họ dịch cái người đó, thì họ dịch chữ Na Lâm là trí tuệ wisdom, còn đa là cho, đa gọi chữ A gọi dù huyền, đa là cho trí tuệ, là cái vùng đó là. Nhưng mà trong cái nguyên bản Pali á, cái nghĩa Pali, Nala, Nalam, Nala hay là Nali, Nalika đều cùng một nghĩa cả. Thì mấy từ này đều có nghĩa là một cái kiến thức có giá trị, một cái trí thức có giá trị, đáng giá đó. Thì gọi là Nalam hay Nali hay Nalika. Thì đá cũng là cho, thì cho cái trí thức, cái địa danh ý nghĩa đó. Thì nơi đây Đức Phật đã dừng lại trú ở đây một thời gian và giảng kinh, và những người cư sĩ, cái ông cư sĩ Kế Va Đa này là ở địa phương này, và ông đã nói lên rằng cái vùng này là rất nhiều người cùng chúng hầu hết kính kính Đức Thế Tôn. Thì sau này cái Đại học Na Lăng Đa có lẽ, tôi đoán là có lẽ dùng lại cái từ ở địa phương này, hoặc là cùng một ý là cho là Na Lăng Đa, cái chỗ đó là đại học đầu tiên sản sinh 10 vị đại luận sư của Ấn Độ, ở cả Ấn Độ Trung Hoa luôn, 10 vị đại luận sư, thì để lại cả một cái giá sản văn hóa đại thừa rất lớn. Thì sau này quý vị biết á, khi Hòa Thượng mình mà có học ở Ấn Độ á, Việt Nam á, thì mãi cho đến thế kỷ thứ 7 á, mà có các ngài như là ngài Vận Kỳ, ngài Giải Thoát, ngài Huệ Diện, ngài Đại Thắng Đăng, thì đến thế kỷ thứ 7 mới có đến. Nhưng mà không biết vì sao sự không ghi rõ sự nghiệp của quý ngài này, các ngài này chưa không ghi một vị nào trong các ngài này trở thành đại luận sư cả. Còn Ngài Huyền Trang thì cũng qua học trước một tí xíu, thì Ngài trở về là đại luận sư. Mãi cho đến thời kỳ Cận Đại ở Việt Nam ấy, thì khi mà họ mở cái Na Lăng Đà mới, thì Hòa Thượng mình qua học bên Na Lăng Đà mới, thì Hòa Thượng Minh Châu mình là gần như là Cận Đại, và kể từ mà có ghi lịch sử mà mình biết rõ ràng là như là một luận sư đầu tiên. Nói thì nói luận sư, ôn thì thuộc về kinh, gọi là Pháp Sư, Kinh Tạng Pháp Sư. Kinh Tạng Pháp Sư, ôn cũng là... Nói thật thì sự lớn của ông cũng có thể xem về lịch sử mà viết á, mà nói á, mà nhìn á, thì có thể xem là Huyền Trang Việt Nam hay một sự nghiệp như vậy cũng lớn. Mà cái thời ông đi khó lắm, thời đấy chỉ đến chuyện đó và khó, có điều kiện đi và qua học khó lắm. Thời đó là bởi vì thời đó là ông từ mà xuất thân từ một cái chỗ, một cái nền văn hóa mà học tiếng Pháp tiếng đồ rảnh rồi, chứ hồi xưa cả thầy mình cả vị mình không có học về cái ngoại ngữ á, tiếng Pháp, rồi sau đó họ thường học tiếng Anh nữa, rồi có học Pali, Sanskrit nữa, rồi khi đó mình đi vô Đại Tạng được á, thì cái chả đó là cũng bước đi khó nhất, mà về dịch cái Đại Tạng là rất khó. Thì cho đến gần Cận Đại á, thì có ô mình thôi, còn Hiện Đại thì rất nhiều rồi, quý vị biết á, Hiện Đại là có cả mấy người tôi, thì có cả trăm vị, gần trăm vị đang học đến. Thì hy vọng cái Cận Đại, cái Hiện Đại thì sẽ có những cái đóng góp mới mẻ hơn, chắc là sáng sủa và giờ về phong phú hơn. Đó là Na Lăng Đà. Còn về cái từ cư sĩ á, thì quý vị biết rằng là cái thời Đức Phật á, có hai hàng cư sĩ. Một hàng cư sĩ là để nghe kinh rồi về tu bạc con trai thôi, để tu trả con trai rồi về sống đời sống thế tục, hoàn toàn là lo việc nhà, gia đình, nhà cửa và tu tập theo cái điều kiện của mình thôi. Đó là một hàng cư sĩ. Nhưng bên cạnh hàng cư sĩ này, Đức Phật á, bên cạnh hàng cư sĩ này và hàng xuất gia, Đức Phật có lập một cái tập thể cư sĩ nữa, đặc biệt nữa, mà kiệt tập là có ông cư sĩ Chita, Hattaka là đạo đó. Kevada này không biết là nằm trong hàng cư sĩ nào, có thể là được liệt vào hàng cư sĩ mà cũng ta và Hattaka này. Những người mà hỏi Phật như này chỉ có những cái người trong cái đoàn cư sĩ này hay gặp Đức Phật và Đức Phật trực tiếp giảng dạy đó. Thì đoàn cư sĩ này nhiều người rất nhiều người chứng bậc thánh như ông Chí Tao, Hattaka và Đắc A Na Hàm. Và các vị này á là được Đức Phật uy nhiệm cho đi thuyết pháp truyền đạo, cũng giống như các vị kheo đi truyền đạo vậy. Và có nhiều khi các vị này cái tâm học vẫn lại còn rộng nữa và truyền bá, thành thử trong cái nhu cầu truyền bá phải có cái đoàn cư sĩ mà như cư sĩ này. Thì Đức Phật dạy tự nghĩa pháp là dành riêng cho đoàn cư sĩ này. Và như quý vị biết, tự nghĩa pháp sau này được kết tập vào kinh Hoa Nghiêm á, là để dành cho 50 mấy địa của Bồ Tát này, thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng á, là tương đương với bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Mỗi thập như vậy á, là tu một hành thôi, tu lần lượt á, bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng, rồi đến tứ gia hành vị, sau đến thập địa Bồ Tát là tu cả bốn như của tự nghĩa pháp, là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự cùng làm cùng hành luôn. Thì như vậy quý vị biết là cái hành, thì trong hành Bồ Tát là có thể đóng vai tỳ kheo, có thể đóng vai cư sĩ, nhưng mà cái hàng cư sĩ của Đức Phật mà lập ra sĩ mà gọi là các gia chủ, các vị mà sống để sống gia đình á, để nghe kinh rồi về thì tu tập ở nhà là khác. Còn cái hàng này là gọi là cán bộ, gọi là cư sĩ hoàng hóa, đi thuyết pháp, họ sống với thực hiện một cái phương pháp giáo dục của Đức Phật là tứ nghĩa pháp, bố thí, ái ngữ, lời hành, bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lời hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Thì quý vị biết rằng là thời Đức Phật là Ngài đã dạy cả gì cần, Ngài đã bày ra rồi, thành không cần phải lọc tên tăng vì tiếp hiện gì cả. Nếu cần thì cứ lọc thành cái đoàn này này. Cái đoàn này là có thể có gia đình, mà có thể có gia đình xong rồi tu cũng được, rồi sau đó rồi không có lối thôi gia đình nữa, không liên hệ gia đình nữa, nhưng mà đi vào hành đạo này. Bởi vì phải có những cái người này phải học bác học, phải có kiến thức ở đời thật sâu, có kinh nghiệm ở đời thật nhiều, và có cái tâm lý đó thông rõ tâm lý người đời để dạy chỉ cơ, và có những ngõ ngách mà các tu sĩ không đặt chân đến được, thì đạo Phật mới truyền bá sâu được. Hay tánh tăng là hình ảnh của cái đoàn cư sĩ này mà thôi, đoàn cư sĩ của Hattaka Chita. Thì quý vị biết là các vị cư sĩ này á, chưa nghe nói các vị cư sĩ này có thần thông, nhưng mà các vị cư sĩ này thường thường là học vấn rồng và có đắc quả thánh. Rất nhiều người đắc lần cư sĩ Chita hà mấy vị này là kỳ lắm. Đến mỗi lần gặp một vị tu sĩ á, thì đặt lễ dưới chân, dù là đắc quả thánh nhưng đặt lễ sát đất dưới chân cùng vị tỳ kheo, dù là vị tỳ kheo rất trẻ, rồi xin tỳ kheo này pháp cho nghe, là cái hành của họ vậy. Mà nếu vị tỳ kheo nói không được thì họ lại nói pháp cho vị tỳ kheo nghe, nó là như vậy đó. Thành ra mấy vị cư sĩ này á, mà các vị trưởng lão mà ít học á, là hay cạnh tranh, ít gặp lắm, gặp cũng hay hỏi biết mất cờ. Nó có khó như vậy, nhưng mà các vị này luôn luôn tôn kính. Thì một hôm thì vị cư sĩ Chí Ta này á, mà trai tăng thì mời chư tăng đông lộc, một đoàn chư tăng thôi, đến nhà. Thì trong đó có một vị trưởng lão đắc, có lẽ là đắc quả thánh rồi, có lẽ cũng chưa đắc quả thánh nhưng không có thần thông, và là không phải bác học. Ngài này là nhờ có cái lòng tính mà tu tập rồi giải thoát thôi. Thì ngài này là lãnh đạo cái đoàn này đến trai tăng. Ngài ngồi thường tọa, ngồi cái chỗ cao nhất. Trong đó có một cư sĩ trẻ tuổi mới tu của 2-3 năm, nhưng mà học rất rộng và lại có thần thông. Thì cái vị cư sĩ này mà xin hỏi pháp phải 3 lần, ngài thường tọa, ngài trưởng lão ngồi nhưng không nói chứ cả, mặc dù ngồi rồi không nói chứ cả. Rồi và kỳ vị tu sĩ trẻ tuổi mà người nhỏ bên tai ngài là xin trưởng lão cho phép con được nói. Thầy nói dài rồi con sẽ nói. Rồi khi đó ngài mới cười, ngài nói thôi kỳ vị tu sĩ trẻ tuổi này mà nói pháp cho vị cư sĩ lão nghe thì nói rất giỏi. Thì kỳ vị cư sĩ mà Đắc A Na Hàm đó là rất phục. Rồi mới nói thế này, thôi tôi muốn để phát tâm làm cái cốc ở cái sự vườn lớn của tôi để tu sự cúng dường cho đại đức, để đại đức tiếp tục hành giải thoát, mà tôi cúng dường riêng đó, phụng sự riêng đại đức. Thì vị tỳ kheo này không có nhận. Nhưng đường đi về á, sau khi thọ trai xong á, thì cả đoàn đi về là trình xã. Thì đi giữa đường với đằng đồ có cướp lớn lắm, nóng, trời đứng nóng chang rồi, trời đứng nóng chang rồi. Thì là ông Hataka, ông đi ông cứ nói hỏi, ông cứ gọi là có gọi là cái gọi là khích tướng đó, cứ nói hỏi này, giả như mà có cái cơn mưa thì hay được mấy. Đi một vài bước ông nói giả như mà có cái cơn mưa hay được mấy. Vì trưởng lão vẫn ngồi yên và tất cả các quý sự vẫn đi yên lặng không nói gì cả. Ông coi thử các vị này cũng có thần thông không? Thì cái vị trẻ tuổi này là ngứa ngáy lắm, mà bực cái ông cư sĩ này cứ hay thử thách. Thì mình nhỏ khều nhẹ nấy cái tay của ngài trưởng lão nói đấy, ngài cho phép thì con làm. Thì ngài được ngài lúc thì vì tỷ kheo đó tác ý xong là mưa xối xả đổ xuống liệt. Thì cái ông Hataka nó tin tưởng là trong cái đoàn tu sĩ này là các vị có đặc pháp thử nhân, cái thần thông đó gọi là pháp thử nhân. Nhưng mà ông chưa biết là vì nào rõ, thực sự là rõ vì nào đã làm. Thì ông về, khi ông mà nói thì bây giờ ông nghi ngờ là cái vị này, cái vị trẻ tuổi mà người nhỏ hay người nhỏ đó về vị trưởng lão. Thì nói bây giờ xin đại đức từ bi mà hiện bày cho tôi được để chiêm ngưỡng cái pháp thường nhân của đại đức. Ông nói mấy lần như vậy chuyện thiết tha đó, ông muốn biết thiệt cái pháp thường nhân của vị cháu trẻ, vì sao ông trẻ như thế này, ông mới tu có 2-3 năm mà ông lại thông kinh luận mà vừa lại có thần thông. Thì cái vị cháu nói thế này, được, cứ chỉ muốn nghe thì được, muốn thấy thì được. Rồi ông về ông ngồi ông nói, tôi bây giờ tôi vào trong thân cứ chỉ để một cái y ra ở ngoài cái đám đất trống đổ để có khô lên trên á, để đó rồi cứ theo dõi cái tâm ý của khô đó, ông vô đóng cái cửa cốc lại. Ông ngồi trong nhập định là lửa bốc cháy cả cái đống cỏ khô mà cái tâm ý không can gì cả. Ôi cho thôi thì ông cư sĩ này ông phục lăng ấy, ông ra ông đặt lệ ông và thiết tha để cùng dường. Nhưng quý vị biết sao không? Từ đó về sau không bao giờ thấy bóng dáng, vì đó là phạm một cái điều dạy của Đức Phật là không được thì hiện phép thần thông. Mà hiện thần thông đó, hiện pháp thường nhân mà vì này đã vi phạm cái lời giáo hóa của Đức, của Tôn giả Xá Lợi Phất, của Đức Phật và của Tôn giả Xá Lợi Phất, đó không dám xuất hiện quần chúng, nghĩa từ đó biệt tấp, đều gọi là biệt tích giang hồ, không hề xuất hiện. Mình đi tu thôi, là bởi vì nếu như vậy là mình hiển lộ cái khả năng hoặc bác của mình, vì bác học của mình và tất cả thần thông để người ta cúng dường thì mất tiếng, mà chướng mà cái đoàn tu sĩ mất tiếng nữa, nói họ vì và không nên nhiếp hóa người khác bằng cái thần thông, chỉ có bằng cái giáo hóa thần thông là bằng cái thân giáo và khẩu giáo mà thôi. Đó, vì vì thấy đấy để mình biết cái thái độ của Đức Phật. Tại vì sao bây giờ rất nhiều cư sĩ mà ngay trong bùng túi nhiều khi cũng bực nữa, chứ không phải là bởi ở đời này nó loạn xà ra, cả mọi cái thứ loạn ra, nó nhiễm bao nhiêu thứ gọi là thần thông tào lao đó, mà nó làm cho tất cả cái giáo hội Phật giáo cái gần như có ai tu chứng cả, mà nói không thấy ai tu chứng cả, là ứng mình thì thần thông ra rồi lấy làm buồn bã. Nhiều Phật tử gọi là rất có lòng với đạo á, thì buồn bã thân tu hồi mới tu vậy, buồn bã ra không thấy vậy, hồi thường mình thì thần thông chứ mình thấy là mình cũng ứng khát khao thấy một cái thần thông rồi. Thì cái đó là cái tâm trạng, tâm lý chung. Nhưng quý vị biết rằng là giả thì có, và có thể có, chứ không phải là khó khăn gì mà về cái thần thông này. Nhưng mà cái điều luật là không bao giờ các vị mà có thần thông lớn là các vị đó là hành trì kỳ, mà hành trì kỳ ấy vì giới định kỳ lắm, mà là người đó là người giữ luật kỳ lắm, người đó không bao giờ thì hiện thần thông, cả đó là điều cấm. Cho nên đừng có ngạc nhiên rằng vì sao không thể các tu sĩ trên thế giới thì hiện thần thông. Vì nhớ như vậy, cái thần thông là cái mà trong bản kinh này sẽ nói cho mình biết cái quan điểm của Đức Phật về cái thần thông này. Kevada, trước khi đi vào cái phần này tôi kể một câu chuyện nhỏ để quý vị nghe, là hồi đó tôi gặp một cái vị này là tôi không nói tôn giáo nào, quý vị không cần nghe, và đây là một tôn giáo bàn, một người nào cũng là người học vấn ấy. Sau ngày giải phóng đến trao đổi, và ông bài bạc đạo Phật kinh khủng lắm, ông nàng vấn thì tôi trả lời cả, thì ông cũng biết cũng chẳng chỗ nào nữa, nhưng mà ông biết là nhất định ông không bạc được nữa. Rồi ông nói thế, nói cái chí thầy cũng hiểu cả đó. Tôi cười Phật pháp như thế thôi, rồi tôi học ở trong kinh như thế. Rồi ông nói là có người không thể giác ngộ được, bởi vì như con người là bất toàn, bởi vì con người là cái đấng sáng tạo á. Chứ nếu con người mà tự toàn năng được á thì như vậy đấng sáng tạo không tồn tại được nữa. Cho nên cái tiền đề đầu tiên là muốn chứng minh cho mọi người biết rằng là con người là bất toàn, là yếu đuối, là kém hèn kém, bất lực, mọi chuyện không tự cứu được, cần nhờ năng lực bên ngoài cứu trợ. Thì khi đó thì nhu cầu mà để thiết lập đấng sáng tạo, và khi đó họ mới truyền bá giáo lý của họ dễ dàng. Thì họ nói vì sao tôi không thấy có ai có thần thông trong cuộc đời này cả. Như vậy thì giáo lý nói một đường mà trên thực tế là không có. Ngài có đã đi hết khắp thiên hạ nói chưa? Rồi thế Ngài nói là không có, nói rằng là không có người chết. Thì Ngài bây giờ tôi ở trước mặt Ngài thì Ngài biết tôi ở đâu không? Ngài nói thử tôi ở đâu? Ông không biết là được thì tôi ở đâu Ngài cũng biết. Chúng ta Ngài nói rằng là không có, có ai thì được, chứ con nói không có ai, chứng minh không thấy có ai thì được. Cả đó là vì Ngài không thấy. Cũng bị một cái tình trạng thì mình cũng hồi đó thì tôi cũng tuy nhiên là cũng còn trẻ tuổi và cũng còn sôi nổi ấy. Chứ thực ra là bây giờ cho cuộc hỏi thì cười cho cũng nói không chi nữa, là bởi vì mình biết rồi đó, biết cái con đường của mình rồi, mình không có cãi nữa. Thì trong này Kevada một cái tâm trạng tương tự như mình vậy thôi. Kevada mà đến Phật gọi là Bạch Thế Tôn, con biết thì dân quần chúng ở Nalanda này là kính Thế Tôn lắm, nhưng mà điều này thì con không dám phiền nhiễu Thế Tôn, tất nhiên không muốn Đức Thế Tôn thì không, nhưng mà con mong muốn có các tu sĩ trẻ mà thi hiện thần thông ra để mà làm cho cái quần chúng tăng lên lòng cái tín kính Thế Tôn nữa, và nhiều người theo kính tín Thế Tôn hơn. Là bởi vì sao? Vì việc tu sĩ lớn tuổi nói tu lâu rồi có kết quả thì cũng ngạc nhiên, mà tu sĩ trẻ mà thi hiện thần thông thì mới nói là cái giáo lý hữu hiệu, linh nghiệm hữu hiệu đó. Ý là như vậy, để cho mọi người tin tưởng là chuyện mọi chuyện Đức Phật dạy và các cảnh giới là có thực cả, chừng đó thôi. Thì năn nỉ Đức Phật để mà xin Đức Phật cho phép các vị tu sĩ trẻ thì hiện thần thông. Có lẽ cái vị cư sĩ này cũng đã có ai bậc mỹ đâu đó mà biết, có gì đâu đó là có biết rằng là các vị tu sĩ trẻ có người có thần thông, thành xin Đức Phật cho phép để mà thi hiện thần thông đó. Để quân chúng nó sung sướng đó, hoan hỷ sung sướng. Thì Đức Phật mới dạy như thế này: này Kevada, ta không bao giờ dạy các tỷ kheo rằng các tỷ kheo hãy hiện ngộ cái pháp thần thông gọi là pháp thường nhân cho các cư sĩ ở tăng cả. Đức Phật dạy như vậy, đó là điều luật, và không phải là luật, không phải hẳn là điều luật, mà đó là thái độ giáo dục của Đức Phật. Đấy là một cái gọi là một cái nguyên lý đó, một cái điều cơ bản mà dùng Đức Phật là tuyệt nhiên không bao giờ giáo dục người khác, thuyết phục người khác về con đường thiền bằng thần thông cả. Đã. Ta chưa bao giờ dạy các tỷ kheo hiện lộ thần thông cho các cư sĩ ở trắng cả. Rồi nhưng mà điều sờ nói rằng là có lẽ Đức Phật không có và các tỷ kheo không có chăng? Thành ra bản kinh này là Ngài vừa bỏ rồi và Ngài cho biết các tỷ kheo cũng có nữa. Có cả đó mà không biểu hiện. Vì sao không bộ hiện? Thì điều đó Đức Phật cũng có trình bày trong kinh này. Vì sao Ngài không dùng cái giáo hóa thần thông và tha tâm thần thông? Thì Ngài dạy rằng có ba cái thần thông mà Ngài đã chứng đạt chứng ngộ hoàn toàn. Đó là biến hóa thần thông, tha tâm thần thông và giáo hóa thần thông. Thì cái biến hóa thần thông là những cái phép màu á, đi trong nước, đi trong lửa, đồn thổ, bay liền hư không, một thân hóa nhiều thân vân vân. Và ngay cả khi ngồi ở đây mà có thể bằng tay mình của cái người có thần thông rời, một trời là nóng chiếm lắm, nhưng mà đối với cái người có thần thông không có can hệ gì cả, họ rời đến mặt trời mặt trăng. Thì cái này quý vị biết, nếu mà nhìn từ tư tưởng thì đấy là sự kiện thật, mà nhìn từ cái tư tưởng đại thừa rất thật, chứ không có gì mà nói là đại thừa nói quá đáng cả. Rất thật là bởi vì như thế này, thì cái không gian vô ngã, một cái người mà chứng được cái thực tướng vô ngã đó rồi, không gian có nghĩa gì nữa, mà hằng vô ngã đó không còn nóng còn lạnh gì nữa. Và quý vị thấy đó, cái giáo lý đại thừa cũng hiện hiện cái sự thật này thôi. Cái sự sao nó lý nữa vậy, bên kia là lý rồi thôi, chứ cái sự là rõ ràng. Trong cái thần thông đó thì rõ, mà đó là những thần thông thông thường thôi. Những người mà có thần thông mà biến hóa như thế này là tối thiểu phải đắc đến tứ thiền, và tùy nhung nhuyễn rồi mới tác ý, rồi mọi sự việc mới hiện ra, xuất hiện theo như ý muốn của mình. Là từ phải là thể nhập được cái tứ thiền nhung nhuyễn mới có cái thần thông này. Thì Đức Phật dạy như thế này, riêng về cái mà gọi là cái biến hóa thần thông đó thì ở trong cái xã hội trước mắt này, xã hội Ấn Độ, có những cái người ngoại đạo đó, có những người không mô tế gì cả, mà họ có cái chú thuật, họ hay Dari. Khi họ đọc lên cái chú thuật đó theo cái cách để mà vận dụng đọc cái chú thuật đó, thì họ có cái biến hóa thần thông ngay. Họ có thể đi trong nước, trong lực thì đi nổi trên mặt nước, và họ có thể một thân hiện ra nhiều thân nữa. Và như vậy là họ có thể làm được tất cả cái thần thông đó, chỉ cần đọc cái chú thuật đó nó hiện ra thần thông. Thì Đức Phật dạy rằng là đó cái người ngoại đạo, cái người ngoại đạo đó, một cái người không mô tê gì cả, nó cũng thể thể hiện thần thông được, cho hà tất phải cần đến tu sĩ của ngài, đặc đệ tử của ngài nữa. Vậy là nguy hiểm ở chỗ là những người này họ sẽ, nếu như mà họ vì cái thần thông đó mình mới cúi đầu đến quý lượng họ, đến quý y về họ, thì họ sẽ hướng dẫn mình đi vào lạc đạo ngay, đi vào cái dục vọng. Vậy bởi vì cái thần thông đó do dục vọng nó sai khiến, bị điều động bởi dục vọng, họ sẽ phát triển dục vọng và khổ đau mà thôi. Thành Đức Phật nói rằng ta thấy hổ thẹn về cái thần thông đó lắm, ta thấy xấu hổ về thần thông đó lắm. Nhưng một nơi khác Đức Phật dùng nhiều từ nặng lắm, ta ghê tởm, ta nhớm tởm, ta gồm tởm về thần thông đó lắm. Đó là thái độ của đạo Phật và thái độ giáo dục của Đức Phật. Ngài không bao giờ cần phải thể hiện thần thông. Và như vậy quý vị biết, một nền văn minh mà của những thứ bay liền đó là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì nó sẽ làm nạo loạn tâm lý của chúng sinh và không đem lại hạnh phúc thực sự, vì nó chỉ làm tăng trưởng dục vọng. Và bây giờ thế giới UNESCO đang tổ chức những cái hội nghị đó, đang tổ chức hội nghị làm thế nào để mà kiềm chế lại dục vọng con người, nguy hiểm quá. Mà tất cả một cái nền văn hóa này, về cái sự phát triển này đang phát triển dục vọng. Quý vị biết cái nguyên tắc của quảng cáo là để kích động dục vọng của người, làm cho phát triển dục vọng của người. Tất cả cái nền văn hóa của mình như vậy đó. Thì thái độ giáo dục của Đức Phật là không như thế, cho nên chi ngài không hề, ngài biết rất nhiều, nhưng những cái gì đi về phía đó là ngài không có dạy, ngài không có giới thiệu. Ngài chỉ giới thiệu cái con đường mà để mà chế ngự tham sân si để giải thoát mà thôi. Đó là về cái biến hóa thần thông. Về tha tâm thần thông ấy, thì Đức Phật dạy là ngài cũng đã chứng ngộ hoàn toàn rồi. Chứng ngộ, tuy nhiên cái tha tâm là biết được cái tâm của người khác, biết cái tâm người khác đang ở đâu, đang nghĩ gì, đang làm gì. Mình ngồi hệ một người xuất hiện đối diện là mình biết họ ở đâu, họ là thuộc hạ người nào, thuộc giai cấp nào, họ đang nghĩ ác hay nghĩ thiện là biết cả, biết tâm tư của người đó. Đọc như đọc như là đọc như chỉ tay, tức là làm bằng tay của mình thôi, không có khó khăn gì cả, và không phải vận dụng gì khó khăn cả. Thì cái này Đức Phật dạy rằng còn cái chú trước mắt đó, quần chúng nào có cái chú gọi là Maliko, cái chú này là nó đọc cái chú này lên là nó đọc được cái ý nghĩ của người khác. Và ngoài đạo có thể làm chuyện đó, nó đánh lần con đen đến một cái đồ mà cái quần chúng không biết đâu là thật, đâu là giả cả, đâu là chân, đâu là ngụy cả. Thành cái này rất nguy hiểm. Thành vì vậy Đức Phật không có khích lệ các đệ tử, ngài cấm nữa, các đệ tử của ngài sử dụng cái biến hóa thần thông và tha tâm thần thông này, bởi vì rất nguy hiểm. Mà làm cái thần thông này ấy, quý vị biết nó đẩy con người đến một sự nô lệ, tất nhiên là không tự mình vận dụng nỗ lực từ lực của mình để mà chiến thắng cái dục vọng của mình, mà cứ dựa vào cái khác, họ dựa vào chú thuật đó để học pháp đó. Thực sự những cái pháp đó, thần thông đó có được phải từ cái thiền định, từ cái công phu chỉ người dục vọng của mình thế mới tốt. Nhưng mà tốt cũng không sử dụng đó, chuyện đó là chuyện mộng mì, chuyện đó đâu. Rồi ví dụ như mình ăn thì mình no, mình tú là để mình giải thoát, mình chế ngự tham sân si. Khi mình chế ngự được rồi thì tự nhiên cái thần thông có. Thì giống như mình ăn để mà no, ăn để mà sống đó, mà ai dùng cái no để làm gì đâu. Buồn cười, một người trí tuệ ai dùng cái no làm gì, phải? Thì bây giờ vậy tú rồi có thần thông, ai dùng cái thần thông đó làm gì mà biểu diễn nó ra. Ta cũng quý giá gì cả. Thành Đức Phật dạy là thái độ của ngài là ngài ghê tởm, ngài gồm tởm, nhớm tởm cái thần thông, biến hóa thần thông và tha tâm thần thông. Và ngài cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn về thần thông đó. Và do vậy, ngài không bao giờ thể hiện thần thông để mà giáo hóa cùng chúng. Tuy nhiên trong cuộc đời hành đạo, ngài vẫn dùng thần thông chứ không? Bởi vì ngài còn về giáo hóa các vị trời đó. Và có những trường hợp những cái Long Vương vân vân đó, tới hải ám hải ngài ấy, thì ngài thực sự không phải là ngài hiện lộ công khai đâu, mà hắn cũng có cái mật ngầm trong đó, và có những đệ tử và chư thiên lo cho Đức Phật, mà Đức Phật biết cả. Khi biết rồi thì ngài không phải làm gì nữa, có những người xung quanh lo, nhưng
tôn giả Vũ Kiên Liên hay là các đại đệ tử khác lo cái phần sự đó, ngài cũng có vận dụng thần thông. Đó là thái độ của Đức Phật đối với hai cái thần thông đó, là ngài không sử dụng, và ngài chỉ sử dụng một cái phương pháp giáo dục, đường hướng giáo dục thứ ba thôi, gọi là giáo hóa thần thông, hay là nội dung của khẩu giáo và thân giáo, mà thường mình gọi là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, bởi vì ý giáo nó được bao gồm trong thân giáo và khẩu giáo. Thì bây giờ tôi kể một câu chuyện nhỏ để quý vị thấy rằng về cái thái độ của Đức Phật về cái thần thông. Một hôm Đức Phật đi trên sông Hằng, ngài đi với nhiều đệ tử của ngài đi hành hòa, thì gặp một người ngoại đạo đứng biểu diễn đi nổi trên nước bờ sông Hằng. Bờ sông Hằng bên kia quần chúng đến tóm tắt khen mà thán phục lắm. Rồi thì cái người ngoại đạo này vinh vang thì quần chúng thăm phục thán phục đức bổn sư, thì là được gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà ngài đi bộ vất vả, ngài đi bộ bùi bòm vất vả, ngài qua sông ngài phải đi đò vất vả lắm. Thì cái người ngoại đạo nó mới thách tượng là Đức Phật các đại đệ tử không có thần thông, và nói như thế này: bây giờ tôi thách Đức Cô Đàm có thể đi qua sông như tôi được không, đi qua bên kia sông ấy. Thì Đức Phật dạy ông phải tu bao lâu mới đi được, đi nổi trên được? Tôi tu mất 30 năm. Đức Phật nói: vậy thì có đắc, ta chỉ cần 3 xu để đi đò là có thể bên kia sông. Thái độ như vậy gọi là thái độ trí tuệ và thiết thực và rất nhân bản. Vì thế nó đi cái chất người mình sợ đến một cái người như thế, mình sợ hãi gì cả, thật và mọi chuyện xung quanh đều thật. Chứ một người một lần mà ví dụ như tôi một lần thì thần thông rồi là quý vị để lại nãy không biết tôi sử dụng cái chi và vận dụng cái chi nữa, lo sợ hãi đủ thứ cả. Quý vị thấy nè, thành thử cái thái độ Đức Phật này đi đem lại cái thái độ dục, đem lại một sự tin cậy, một sự không sợ hãi cho cái người mình giáo hóa, sự tin tưởng không sợ hãi, và để cho người đó làm thế nào hãy bảo họ vận dụng cái năng lực từ lực của họ để mà phát triển từ lực mà thôi, để giải thoát thôi. Thế cả đó là cơ bản. Thành ngài nhấn mạnh cái giáo hóa thần thông. Thì phần đầu của giáo hóa thần thông á, thì Đức Phật định nghĩa như thế này: như thế nào gọi là giáo hóa thần thông? Mình chỉ cho một người khác như thế này, tư duy như vậy là đúng, tư duy như kia như thế kia là sai, hãy tư duy như thế này đừng tư duy như thế kia, tác ý như thế này là đúng, tác ứng như thế kia là sai, hãy tự tác ứng như thế này đừng tác ứng như thế kia, và hãy chú tâm như thế này mới đúng, còn chú tâm như thế kia không đúng. Đó, nói như vậy chỉ cái chỗ đúng chỗ sai để cho người ta thấy và người ta tự làm lấy, tự tác ý, tự tư duy lấy, như thế gọi là giáo hóa thần thông. Cái cấp độ này thì cấp độ là đáng giáo dục về giới cụ túc hay là giới uẩn. Vì thế giữ chánh niệm, tất nhiên là cái tư duy như thế này thì kia là bài cho có để chánh kiến và chánh tư duy, và tác ý như lý tác ý, tác ý như thế nào, an trụ tâm như thế nào, tất nhiên là phải chánh niệm giác tỉnh, an trụ tâm như thế nào, cái đó là giới cụ túc. Dạy giới luật và dạy tất cả người ta để hành trì, để hộ trì các căn, đó là giáo hóa thần thông, và đó là một loại thần thông. Quý vị thấy nè, đi đất đi hai chân không như thế này là một loại thần thông, bởi vì mình là ai cũng đi cả hai chân cả đấy là không lấy lầm là chứ, chứ cũng tu đi hai chân khó lắm. Thực ra là mình thấy cũng kỳ diệu, tưởng tượng mà đi trên đất như thế này là cũng kỳ diệu, đất cũng kỳ diệu mà cái chân mình cũng kỳ diệu mà cái bước đi cũng kỳ diệu nữa, hẳn là một loại thần thông chứ không phải là. Thì quan trọng là cái tâm của mình có giải thoát hay không mày là vấn đề chính của giáo dục của Đức Phật. Thì đó là gọi là một cái bước giáo hóa thần thông. Cái bước tiếp theo á là chỉ cho một cái người mà đi ra khỏi 5 triền cải, bởi vì khi mà họ đi được bước đầu rồi thì bước tiếp theo á là họ còn vướng mắc, họ không hạnh phúc, họ không thấy cái đường đi ra khỏi 5 cái ràng buộc á, là tào cự hỗn trầm dục sân nghi á, thì chỉ cho họ đi ra 5 triền cải để vào họ thấy cái hạnh phúc của sơ thiền. Đó, quý vị thấy là kỳ diệu rồi. Hạnh phúc sơ thiền là mạnh bằng 16 lần cái hạnh phúc đầu tiên, nhẹ nhẹ thôi là bằng 16 lần cái hạnh phúc cao nhất của vật chất rồi, là đã kỳ diệu. Đó là một thứ thần thông rồi, đó là một giáo hóa thần thông, và điều đó rất thực và rất cần thiết, là đây là đi vào cái bước giáo hóa về định uẩn hay là định cụ túc. Định uẩn là sơ thiền, cứ như thế hướng dẫn dắt họ đi vào cái hạnh phúc của nhị thiền, hạnh phúc của tam thiền, của tứ thiền, của tứ không, và đi vào diệt thọ tưởng định, nhưng đi vào tứ không. Ngán đấy thì gọi là, cũng gọi là giáo hóa thần thông, mà thuộc về định, định uẩn. Rồi giáo, giáo chi dạy đường cho người ta từ tứ thiền để mà đoạn trừ mười kiết sử, hay từ vô sở hữu xứ để đoàn vào diệt thọ tưởng định để đoàn trừ mười kiết sử, hoặc là từ đi qua khỏi cả phi tưởng ý tưởng xứ để đoàn trừ mười kiết sử, thì gọi là giáo hóa thần thông. À, như vậy con đường của mình đang đi đây là con đường giáo hóa thần thông của Đức Phật, và mình đang trung thành về con đường giáo dục của Đức Phật. Và đừng bao giờ mình thắc mắc và đòi hỏi rằng tại sao không thấy thì hiện giáo hội thì hiện cái thần thông, tha tâm thần thông, hay là biến hóa thần thông. Tất cả hệ mà thấy ai trong cuộc đời này, đấy là pháp ấn. Thấy ai trong cuộc đời này mà thì hiện giáo hóa thần thông, hay là biến hóa thần thông, hay là tha tâm thần thông, thì mình phải tránh xa. Chắc chắn người đó ngoài đạo thế nào mình đi đến người đó là nguy, thành ma quân của họ liền. Bởi vì một người, người đệ tử Phật không bao giờ sử dụng giáo hóa thần thông. Như một cái vị tu sĩ trẻ đó, bất đắc gì mà thì hiện thần thông pháp thường nhân ra rồi trốn đi biệt tích, không ai thấy biệt nữa, không không có, không ai thấy biệt ở đâu nữa. Đó, cái thái độ của người tu sĩ của đạo Phật như thế, mà người cư sĩ cũng vậy thôi. Đó là cái phần giáo hóa thần thông. Thì khi mà ngài đứng nói về giáo hóa thần thông, ngài cắt nghĩa về tha tâm thần thông, về biến hóa thần thông như vậy, thì ngài kể câu chuyện, ngài nói đến cái chuyện này hồi xưa lâu lắm rồi, thì cũng có một tu sĩ trẻ, họ đứng ngồi thiền như vậy, thì họ khởi lên một cái nghi. Thì nghĩ đó là nó bây giờ địa đài, họa đài, thủy đài, phóng đài, là tự đài á. Khi mà cái gì có sẵn á, thì có diệt bốn đài sẵn ra, có mặt đó là gọi là xích. Thì khi diệt đi, sau khi diệt đi, đi về đâu, ở đâu, bốn đài nằm ở đâu. À, hỏi cái chỗ về của nó là ở đâu đó. Luôn luôn quý vị thấy này, nghe câu hỏi là sai lầm rồi. Ở đâu rồi, là nơi chỗ không gian, thời gian có cái ngã rồi. Câu hỏi đó là sai lầm, mình trả lời theo câu hỏi đó là sai lầm. Thánh Đức Phật dạy câu hỏi đó đặt sai. Không thể nói câu hỏi không nên đặt như thế, mà nên đặt như thế này là ở đâu thì cái tứ đài là địa đài, họa đài, thủy đài, phong đài không có chứng đứng nữa, nghĩa là không có chứng đứng của gốc nữa. Khi mà cái đó, khi ở chỗ đó mà không có mặt á, thì địa đài, họa đài, thủy đài, phong đài không có mặt nữa, và không có chứng đứng nữa. Thì chỗ đó Đức Phật chỉ là thức, thức là cái chỗ khi mà thức mà diệt á, thức mà diệt rồi á, thì hoàn toàn địa đài, họa đài, phong đài là không còn có mặt nữa, không có chứng đựng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì địa thủy họa phong thuộc về sắc, và sắc là thuộc về danh sắc trong thập nhị nhân duyên á, vô minh, duyên, hành, thức, danh sắc. Hệ mà thức diệt thì danh sắc diệt, cho nên hàng thuộc danh sắc, thì danh sắc không thể hỏi danh sắc đi về đâu, mà chỉ hỏi rằng là chỗ nào không có chứng đựng của giá sắc, hay giá sắc do đâu mà có, chỉ có hỏi như vậy thôi. Nếu câu hỏi bị đúng thì cả đời trở về thập nhị nhân duyên. Thì cho đến khi nào mà về thập nhị nhân duyên đến về tương ứng thì chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Nên quý Phật tử biết á, là khi mà Đức Phật nói như vậy á, là đã hiện lộ một vị tỳ kheo này mà có thắc mắc về câu hỏi này á, thì vị tỳ kheo này đi hỏi nhiều người lắm, chứ không phải là đi hỏi nhiều người lắm rồi nghĩa là bằng thiền định, ở trong thiền định mà đi vào cả cái cõi trời dục giới. Cái tên cả cái cõi trong này là cả cõi trời, sáu cõi trời dục giới ấy. Tuy nhiên là tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, rồi tam thập tam thiên, rồi rồi đao lợi thiên, rồi đấu xuất đà thiên này, rồi tha hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, rồi lên cái phàm thiên là ngang đó, là khả năng của vị tỳ kheo này lên đến phàm thiên để gặp vua trời đại phàm, vua của cõi sơ thiên á, sơ thiên sắc giới thôi. Thì cái vị tỳ kheo này ít nhất là đắc được tứ thiên sắc định và có thần thống đó. Đi thì cũng đường thần thống đi về các cảnh giới, nó có hai ngõ, hoặc là nhập định để bằng cái tâm đi về đó, hoặc là biến mất cả con người tại thế gian này mà đi về đó. Thì trung kinh có hai cái đường mà thì hiện tại khi mình xuất hiện vào một cái cảnh giới trên, thì hoặc là bằng tâm thức mình hiện về là ở cái đó, tâm tưởng nó hiện về cái đó, hoặc là biến mất cái thân hình của mình chuyển qua một hình khác, cả để về cái cảnh giới đó. Thì Đức Phật và các đại đệ tử thường biến mất, và trung kinh hay diễn đạt này biến mất ở cái rừng nào đó, cảnh rừng nào đó, rồi ngài xuất hiện ở tam thập tam thiên để thuyết pháp đấy. Thì cái này là đứng diện tà, cái gọi là thần thông, biến thông của vị tỳ kheo có đó. Vị tỳ kheo là thời đó mà, vì đó khi có thần thông như vậy thì cái vấn đề chính á, quý vị thấy nè, cái vấn đề chính á, để mà cần phải biết cái vị tỳ kheo này đức khát khao cái gì, cái khát khao là phải có chánh kiến, phải biết là sự vật, cái sự thật của sự vật như thế nào để đi ra. Thành cái thắc mắc của vị này, vị này cũng thỏa mãn cái thần thông đó, nhưng mà muốn tìm hiểu cái gốc của các pháp như thế nào, sự thật của các pháp, của sắc pháp như thế nào, của bốn đại đó là sắc pháp đó như thế nào. Thành mới đi về hỏi các quỷ trời, thì đến cái quỷ của trời phàm thiên ấy, cái chỗ này là cái chỗ mà một là nói lên một trong những nguyên nhân mà người ngoại đạo với Ấn Độ là căm hơn đạo Phật lắm, là bởi như thế này, là bởi vì cái vua trời đấng Brahman mà họ tôn thờ ấy, là gọi là vua trời đại phàm này, gọi sơ thiên này, thì cái vua trời đại phàm nói là bậc toàn năng, biết tất cả, hiểu biết tất cả, thường ông ta cũng tự xưng như vậy và mọi người biết như vậy. Còn cả cái dân đại phàm á thì là tố ngài là giáo chủ đó, giáo chủ của đại phàm, thì các vị này thì không phải biết tất cả. Thì khi mà vị tỳ kheo này về hỏi cả cái phàm thiên á, thì phàm thiên nói thì hỏi vua trời đại phàm, hỏi vua trời đại phàm nên người biết tất cả, nhưng mà ông cụ trả lời được đâu, thành ông mới kéo vị tỳ kheo ra nói nhỏ. Thế bởi vì nói mình biết thì thành mất mặt về tất cả trong cái chúng phẩm. Thành nói là không, bây giờ chuyện này tôi không biết đâu, về hỏi Đức Phật thôi. Thì chị vị tỳ kheo thì biết cái này mà đối với người ngoài đạo không có xấu hổ, bực của chó là nhục mà họ vân vân á, những cái điểm mà kiệt tập như này này, riêng như cái da là như thế này, đại thừa thì nhiều cuốn kính rất là thiền xảo, không có đùng mà chuyện này nói nó nả rồi thôi chứ không có đùng. Còn bên như cái da này thật như thế này. Và vì vậy cho nên chi khi mà sau cái thời kỳ mà các đại đệ tử xuất hiện, khi mà ở giáo mạnh á, Bà La Môn giáo mạnh, là họ trục xuất, họ đuổi tất cả các tu sĩ ra khỏi các tu viện, thời kỳ tạng loạn đi cả, và có nhiều khi giết nữa, rồi không còn đạo Phật mình chứ không còn bên kia nhiều, là vì vậy không còn đất sống, bởi vì mình họ cho rằng đó là cái nhục của họ, mình nhục mà họ, một cái sự mà sỉ nhục cho họ, rồi họ không, họ hoặc là họ có mặt hoặc là mình có mặt thôi. Đó là lý do mà mình họ tin tưởng đại phàm thiên, mà trong các kinh là cho phàm thiên sơ thiên là rất nhỏ. Một cái câu chuyện mà tốt là Xà Lợi Phất ấy, quý vị cũng biết, ngài Xà Lợi Phất ấy, là khi mà về mà trước khi nhập niết bàn á, thì ngài muốn về, ngài nói có một việc gọi là hiếu sự lớn mà ngài chưa làm trong cuộc đời, ngài không thể nhập niết bàn khi ngài chưa làm việc này, đó là đồ bà mẹ theo cái đạo loại thể đó về để có chánh kiến, bà mẹ đứng tà kiến đó để có chánh kiến về Phật pháp. Thì trong suốt mấy chục năm trong cuộc đời của ngài là của tôn giả là cứ lâu lâu về thăm mẹ, bà là bà thương ngài lắm, ngài là con cả mà bà là người thông minh mà sống lâu lắm, già lắm mà sống có hơn 100 tuổi, bà minh mẫn mà giàu có khiếp lắm, mà có cái là bà là theo ngoại đạo, đòi đạo thể không thờ Đức Phật. Có lẽ bà già vì cướp mất đi hai người con trai yêu quý của bà, vì người em của ngài cũng theo Đức Phật và cũng đặt A-la-hán nữa. Rồi thì khi ngài về thăm thì bà thương, nhưng mà bà khi nào mà về thăm thì bà cũng dường, có nhiều khi ngài dẫn theo cả 500 vị tỳ kheo về đó, đi khất thực đi về đến nhà luôn, thăm nhà thì bà cũng cúng dường luôn 500 vị tỳ kheo để bà cả 500 vị. Nhưng bà tới bên cạnh ngài, bà đồ ngu vì sao mà đi theo đục cô đau làm gì, không ở nhà mà hưởng thụ hạnh phúc. À, cứ nói về ngài yên lặng, ngài nhận nhục suốt mấy chục năm, là 40 năm rồi, gần 40 năm như vậy, mà 30 hơn 40 năm, 42 năm như vậy, không thể đổ được bà mẹ, là như vậy đó, chứ không phải là có tài gì mà nói pháp chứ người ta nghe được đâu. Cả là cái nhân duyên mình, tôi nói mấy quý vị tín, quý vị nghe, là cái nhân duyên cả đời sau còn gặp nữa, để từ gặp rồi thì sau gặp nữa là mình có cái thân duyên với nhau rồi mình nghe, mình chịu nghe, còn thôi thấy dễ ghét, nói chí thấy dễ ghét ra, không nghe được, không ứng nghe. Đó, thì ngài Xà Lợi Phất vậy, ngài nói cho mẹ mà mẹ không nghe, ngài nói giỏi lắm, ngài trí tuệ lắm mà ba mẹ không nghe. Rồi ngài nói bây giờ trước khi niết bàn á, ngài thì hiện thân thông đó. Bây giờ thì phục cuối cái này là ngài nói bây giờ bức bách quá, và ngài là người dự nhất định không sử dụng thần thông. Vậy mà cuối đời ngài thì thi hiện thần thông để đồ mẹ, bởi vì đó là một hiệu sự lớn. Và ngài khi thi hiện xong thì ngài không tồn tại cuộc đời này, ngài ra đi chứ ngài không có tồn tại, cũng giống như một cái tu sĩ kia thi hiện một lần rồi biến mất. Đó, là vậy đấy. thì ngài nói ngài nhập định, ngài đến xin đời cho ngài nhập định. Ngài nói bây giờ ai là người có duyên độ mẹ mình thì mình đến lại cái vị đó để xin vị đó đến thay mình mà để thuyết pháp cho bà mẹ. Thì ngài nhập định xong, ngài biết nói ô té ra cái người đó là mình. Thì thời điểm chưa đến rồi, bây giờ là thời điểm đến rồi, và cái người mà đồ được không phải là người khác. Thì ngài mà liền đến bạch Đức Thế Tôn là nói bây giờ đã vô thường chẳng đặng chẳng giác rồi, ngài cho con nhập niết bàn. Lúc đó là sau khi tôn giả Mục Kiền Liên nhập niết bàn rồi đó, thì ngài hai người đó là cùng là hội đó. Mà khi mà người bạn kia ra đi rồi thì ngài thấy cái vai trò không còn lại nữa, ngài xin Đức Phật nhập diệt tại cái nơi mà bà mẹ đã đẻ ngài ra, nơi cái giường mà mẹ đẻ ngài ra, nơi mà đã sinh ngài ra, đó Đức Phật hoan hỷ. Thì ngài đi về với 500 vị tỳ kheo. Lần này cũng vậy, bà cũng tiếp đón bên ngoài thì ân cần, bà là người trí thức, bên ngoài thì ân cần, nhưng mà cứ luôn luôn là cứ gọng bên tai, đi đến gần thì nói là đồ ngu. Thì ngài cũng yên lặng. Lần cuối cùng như thế này đã già rồi mà cũng, nhưng mà cái bản năng của bà mẹ là thương con lắm, là cái đó là trời sinh này. Mình nói là trời sinh nhưng cái nghiệp á, người ràng buộc già rồi mà ngài đã già rồi, ngài 80 tuổi như vậy mà cũng thương ngài. Rồi thì ngài mỹ, ngài nói bây giờ đánh vào cái tâm lý, đây là giáo dục, đánh vào cái tâm lý mẹ thương con cảm hóa, về cái tâm lý mà gọi là tâm lý hỷ lạc từ hạnh, để cho bà tin người thần thông là có tác dụng. Cái người Kê Văn Đa bạch Đức Phật của lý không phải của lý đâu, mà bởi vì cái hài nhiều quá rồi Đức Phật không cho phép dùng được thôi. Thì ngài mà thì hiện đi chạy đó, đi chạy là ngài có đô bùng đâu, nhưng ngài dùng thông, ngài đi chạy đi nồi không mặc chi được nữa, không ăn mặc chi được nữa. Thì là cái tục Ấn Độ là người nữ người nam như thế, thành bà mẹ mà bị ngăn một cái bức màn bên cái phòng của ngài, nhưng mà ở xa thì không chịu nổi, nghe ngài rên là không chịu nổi, mẹ là thương con rồi núp sau màn mà đau đớn lắm, mà làm thế nào trống cho ngài đỡ ngài lành á, mà thuốc men chứ không được, cứ đi chạy à, cứ đi chạy. Rồi chiều thì người đầu tiên đó mà mời thì đến á, là một vua trời của tam thập tam thiên á, thử như thấy một vị thiên vừa hào quang rực rỡ ngoài, đi vào nhà đi tới cái phòng mà ngài đứng đi chạy không ăn mặc gì cả. Mà tới thì nói là bạch ngài, con là vua trời để thích xin đến hầu ngài trong giờ phút cuối cùng cuộc đời ngài. Nói con xin đến hầu ngài thì vào cái phút cuối cùng cuộc đời ngài. Ngài hỏi ai đó, nói con là vua trời để thích. Nói thôi tôi có chị già rồi, bởi lúc đó là người em của la hán đứng hầu ngài thôi, chỉ một người đó bên cạnh, người em trai. Rồi thì vì đó là thôi về đi, tôi có chị già rồi. Thì rồi xong tam thập tam thiên, rồi đến tứ thiên vương thiên, tứ thiên vương thiên, rồi đến tam thập tam thiên, rồi đến sáu cõi trời dục giới, đến hầu ngài lần lượt đến hầu như vậy. Bà núp sau màn, bà nghe cả một thể ánh sáng đẹp dễ sợ lòng. Thì người cuối cùng á là vua trời đại, là cái vua Ba Măng mà bà đứng thờ á, mà thờ đại phàm. Thì nói đi, bạch ngài, người nữa là học quá sáng lắm, nói đi bạch ngài, ngài cho phép con được hạnh phúc mà được hầu ngài trong mấy cái phút cuối cùng của cuộc đời ngài. Tôn giả mà nói thôi tôi có thị giả rồi, cảm ơn, tôi có thị giả rồi, thôi về đi. Rồi là vì kia về xong, ngài biết đến thời điểm ngài thu thần lại, ngài thu thần thông lại, ngài mới chạy thôi chứ cả. Từ trái cây mang lên cho bà mẹ mà xuất hiện mà hỏi, mà thấy bà ngài mà lành lẹ, bà mừng rồi, bà đứng hoan hỷ. Rồi bà hỏi này hồi nãy là cái ông mà đầu là ai, rồi cái ông cuối là ai, nói cái ông cuối là cái ông mà mẹ đứng thờ đó. Ba mừng quá, nói con mình nó chi bằng lợi như thế này. Con mình nó chi bằng lợi hồi xưa đây 40 đống cứ mặn ngu hoài, mà bây giờ nó chưa vua thảo để nó xin làm thị giả, mà để mà lau mông rồi rồi thôi. Đã sai rồi đấy. Quý vị thấy như thế này bên ngoài đau nào không dần lúc đó. Nó không dần đó. Để lau mông cho đệ tử là của Đức Phật thôi, là của Tôn giả Xá Lợi Phất thôi. Mà chuyện này chuyện thật, mà ngài chỉ vì bức bách, mà trong cái bức thiết mà phải đồ mẹ lòng hiểu sự lớn, mà ngài phải thì hiện, mà mẹ khi đó hoan hỷ khởi lên mà tín tưởng rồi, tín tưởng con mình là tín tưởng phá Phật, mà khi đó mà tưởng tượng ra ôi thôi con mình như thế này, con Đức Phật thì thế nào nữa, là ngài cao nữa. Thì ngài bà tín thật hoàn toàn. Ngài chỉ nói tóm tắt của tứ đế ba đắc tua đa hoàng tại chỗ, và sau đó ngài mới tuyên bố là ngài đến giờ phụ nhập diệt mày họa thiêu rồi. Rồi mới để lại nơi địa nơi nhà một cái về nơi mấy cái trụ sứ mà ngài thường đến trực giảng một phần, đem về trình Đức Thế Tôn một phần về cái trả lời của ngài đó. Thì đó là những câu chuyện liên hệ với thần thông. Thì qua cái bản kinh này, thực ra là tôi nói chuyện để quý vị nghe cho vui, cho nội dung quý vị đọc cũng hiểu và không có gì khó khăn cả. Nhưng cái điều quan trọng để mình có thể phân tích về để nói cho người khác biết là cái bản kinh này nói lên quan điểm của Đức Phật về thần thông. Bản kinh trước là về khổ hạn, bản kinh này về thần thông. Mai mốt thì chúng tôi sẽ trình bày về bản kinh nói về đời sống gia đình để nghe được tiếng nói của Đức Phật cụ thể. Chúng tôi nghe những mấy người tôi nói nhiều khi cũng bày lắm. Đời sống gia đình Đức Phật nhìn như thế nào, giá trị của đời sống vợ chồng gia đình như thế nào. Chưa biết chân thật để mình nói, để cho người ta đừng có sợ. Đó không phải là biểu mình tặng khỏi cái đời sống xã hội đâu, mà mình phải sống như thế nào, chứ không phải là bảo biểu phải rời khỏi đời sống xã hội. Tôi xin người nghe đi.